tông diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không, phi đản ngã kim độc đạt liễu, hằng sa chư Phật thể giai đồng. Dịch là: tông cũng thông, thuyết cũng thông, định huệ sáng tròn chẳng trệ không, nào phải mình ta riêng đạt đấy, hằng sa chư Phật thể chung đồng. Tông diệt thông, thuyết diệt thông. Nói về tông thì nguyên tại Trung Hoa có 5 tông phái Phật giáo lớn là Thiền, Giáo, Luật, Tịnh và Mật. Chữ tông ở đây là nói về tông thiền, bởi đại sư chú trọng về tông này. Thông nghĩa là thông suốt, thuyết là thuyết giảng, đây chỉ về giáo tông. Định huệ viên minh bất trệ không, do giới luật mà có định huệ, phải trì giới mới có định, có định mới có huệ. Viên nghĩa là viên dung, không bị chướng ngại. Minh là sáng, là soi sáng khắp nơi. Trệ là trì trệ, không là hư không, cũng có nghĩa là chân không. Phi đản ngã kim độc đạt liễu, không phải chỉ có một mình ta là thông suốt được các pháp đó. Hằng sa chư Phật thể giai đồng, chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều cùng một bản thể. Cớ sao nói tông là thiền tông và thuyết là giáo tông? Đại sư Vĩnh Gia là hàng pháp tượng của thiền tông, cho nên bất cứ một lời nào của ngài cũng thuộc phạm vi thiền tông. Tông diệt thông, tức là đối với thiền tông, ngài đã thông hiểu, thông suốt, không còn một chướng ngại nào. Thuyết diệt thông, tức là đối với giảng kinh, thuyết pháp, ngài cũng thông suốt, không chướng ngại. Trong thiền tông có người phê bình giáo tông là không đúng, cũng có người thuộc giáo tông chỉ trích thiền tông. Đúng như lời Hàn Dũ nói, nhập giả chủ chi, xuất giả nô chi, nhập giả phụ chi, xuất giả vu chi. Tại sao lại có sự trạng nhập chủ xuất nô, nhập phụ xuất vu như vậy? Nguyên do vì người ta chẳng thông, thiền không thông, giáo cũng không thông, chưa tới chỗ viên dung vô ngại, hóa cho nên thấy mình là đúng, còn người thì sai. Căn bệnh này sanh ra lối nhận thức nhập chủ xuất nô, vì ưa thích tông của mình nên cho nó là đúng, không thích tông kia bèn cho nó là sai. Vì cố chấp thiên kiến nên chỉ trích sai lầm, dẫn tới sự phê bình cả Phật Pháp, một Pháp diệu màu vô thượng. Bởi vậy mới có câu, tác tại tâm, ương tại thân, bất tu oán tố cánh vưu nhân, dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạc báng Như Lai tránh pháp luân. Dịch là: tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người, muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy, vành xe tránh pháp chớ chê cười. Bởi chứng chưa đạt tới trình độ viên thông vô ngại, tông chưa thông, giáo cũng chưa thông, nên mới cố chấp vào thiên kiến của mình và buông lời chỉ trích giáo lý mà Phật đã để lại. Những loại người này thật là đáng thương, họ đã báng Phật, báng Pháp, báng Tăng để phải đọa vào địa ngục. Tới lúc đọa mà vẫn không hay biết, quý vị thấy như vậy có phải là đáng thương lắm không? Tông cũng thông, giáo cũng thông. Tại sao nói như vậy? Bởi vì định huệ đều viên minh, định đầy đủ, huệ đầy đủ. Như thế nào mới có định huệ viên minh? Chính là do trì giới. Bởi vậy, người tu hành nếu không trì giới cũng giống như thức ăn ngon mà trộn lẫn phân của súc vật, chẳng ai ham, thậm chí còn bịt mũi xa lánh. Không trì giới lại cũng có thể ví như lấy cát để nấu thành cơm ăn vậy. Cho nên người tu đạo tất phải chú trọng vấn đề trì giới, kẻo đi tới chỗ lừa người, lừa mình, dối người, dối mình. Dối mình thì không thể định huệ viên minh, dối người thì làm cho mọi người mất lòng tin. Từ đó, định huệ viên minh chẳng trệ không. Trệ không tức là ngừng nghỉ ở chỗ không, dừng bước lại không tiến nữa. Vậy thì có thoái chăng? Cũng không thoái. Đó là trạng thái bồi hồi, dừng chân ở giữa đường. Gọi là trệ không chính là tới một chỗ như một điểm không, rồi không tiến nữa, dừng lại nơi chỗ không đó. Về hai câu phi đản ngã kim, Đại sư Vĩnh Gia nói rằng chẳng phải chỉ một mình ngài thể hội được đạo lý này, mà hằng hà sa số chư Phật cũng từ cơ sở này mà chứng quả, chứng được pháp thân Phật. Căn cứ mấy câu này trong bài ca, tuy không có lời nào đề cập tới việc trì giới, nhưng thực sự giới luật đã nằm trong hai chữ định huệ. Nếu quý vị không thực sự trì giới, quý vị sẽ không thể có định lực, mà không có định lực tức không có huệ lực. Bởi vậy trong Phật Pháp không nên trộn lẫn lộn các thứ hỗn tạp, như vậy có khác gì mắt bị mờ vì cát bụi. Chúng ta nhất định phải cung hành một cách thực tiễn, chứ không phải chỉ nói thiền ở cửa miệng.